Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 39. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Nói kết đồng công quan trọng, phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, từ câu 12 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho họ thuận với nhau. Nhưng, hỏi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bày bà, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác. Cũng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ.
Nói về vấn đề kính trọng thì nói như thế này, nó là làm thế nào để biết bao nhiêu để trả lương một chư. Cái này hơi khó nói nha. Để trả lương một chư thì rất dễ thôi. Một chư sống trong cộng đồng nhân sự Chúa, ở trong cái vòng lãnh đạo của Chúa thì đứng chung với nhau, cho nên lấy tất cả lương hướng của tất cả những người trong ban chấp hành cộng lại rồi chia ra trung bình, đó là lương trả một chư.
Và nếu dựa trên tiêu chuẩn đơn giản và căn bản này thì chúng ta có thể nói rằng rất ít các hội thánh tôn trọng bội phần những người lãnh đạo. Paulo dùng chữ chính xác để giải nghĩa ý bội phần này, lấy số lương tôn trọng rồi nhân lên gấp đôi.
Tại sao chúng ta phải nói những điều này? Là bởi vì đây là chỗ phải có sự hiểu biết, có khi khả năng không tới chỗ làm được sự hiểu biết đó, nhưng mà không hiểu thì chẳng bao giờ làm được. Nó hai cái điều khác nhau. Là có những điều mình biết mà cái khả năng Chúa ban cho nó chưa tới, mình sẽ tiếp tục đi con đường đó, nhưng mà có nhiều chỗ ngơ ngơ. Tôi có người bạn làm mục sư, ông nói khổ lắm. Anh sao? Cứ tháng nào mà có chuyện trong nhà thờ thì bà thủ quỹ bà không đưa cái sắc, bà giữ luôn. Mà vợ tôi khổ cái nỗi là không muốn hỏi, mà không hỏi thì không được, không hỏi thì không có cơm, rồi phải tới hỏi chắc đâu, mà nó nhục làm sao mỗi lần hỏi. Hỏi là tại sao có cái chuyện như vậy xảy ra, là vì cái hội thánh họ không có hiểu cái chữ này và không đứng ở trong cái chỗ kính trọng bội phần là như thế nào. Mà cái chỗ nó gãy đổ rồi đó, thì làm sao mà hầu việc Chúa. Cái chỗ đó mà khó khăn như vậy thì lòng ai nữa để mà sốt sắng hăng say tận lực hướng dẫn anh em. Cho nên chúng ta cần nhớ lại chỗ này, đó là xin anh em kính trọng kẻ có công khó giữa vòng anh em. Và Chúa ban cho chúng ta sự liên hệ này, và Phaolô nói sự liên hệ này khi mà nó được thực hiện rồi đó, nó làm vui thỏa tất cả những người đứng ở trong cái dòng ân điển này. Ông trình bày điều đó, ông nói điều đó cách rõ ràng ở trong Philip đoạn số 4. Chúng ta dỡ ra để nghe cái sự vui mừng của ông, đồng thời cái mục đích của ông, và ông thấy được kinh nghiệm của hội thánh ở trong phần này. Từ câu 10 tới câu 19, hơi dài nhưng mà nó giúp cho chúng ta hiểu được cái điều này. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Ở người Philip anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội thánh nào khác hiệp với tôi để tập tành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải là tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật tôi được đầy dẫy vì đã được nhận đồ nơi Epaphrodit và anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Jesus Christ. Nguyện sự vinh hiển Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Ông nói về một cái sự thỏa lòng. Thỏa lòng của người tín hữu, thỏa lòng của người lãnh đạo. Và ông nói ở đây, ấy chẳng phải tôi cầu lễ vật nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Cầu sự kết quả nhiều đến cho anh em. Ông nói là khi hội thánh hiểu được chuyện này và đi cái con đường này thì cái người lợi, cái sự lợi nó về phía hội thánh, nó về cái chỗ là cửa mở tấm lòng của hội thánh để có thể nhận được sự dư dật mà Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em theo sự giàu có của Ngài. Cho nên trong cái điểm này thực ra nó cũng phải là số tiền này kia, nhưng mà nó là cái điểm hiểu biết. Rồi hôm tôi ngồi tới đây tôi nghĩ không biết như mình có nhiều tiền thì làm gì. Thực ra cũng biết làm gì. Tôi thì thích đi xe cũ, mới còn chạy được cái khoái rồi. Cái món ăn đặc biệt mà tôi thích đó là nó rẻ tiền mà nó ngon. Bây giờ giao tiêu tiền nữa tôi nghĩ không biết làm gì. Thì chỉ có chuyện là đổ vô chuyện Chúa thôi. Chứ giờ mình cũng đâu có gì nữa đâu xài, đâu có gì quan trọng nữa. Và tôi tưởng đây là một phần mà Paulo nói rằng khi hội thánh đầu tư vào những người mà đã tận lực tận tâm đổ hết cho Chúa rồi thì cái đầu tư đó nó sẽ vào công việc Chúa thôi, chứ nó đâu có chạy vào chuyện riêng được nữa. Cho nên ở đây khuyến khích một cái điều hiểu biết là như Paulo nói, tôi không cầu chuyện cần dùng, tôi sao cũng được, tôi sống nghèo nàn giàu có không có cái chuyện gì mà khó khăn cả, nhưng mà sao tôi tìm cái lợi cho anh em. Và đây là cái điểm mà chúng ta học là tại vì cái nhà thờ mà nắm tiền của một sư lại mà không trả lương để mà chọc tức ổng, nhà thờ nó nghèo dữ. Nghèo thuộc linh, nghèo tình thương, nghèo hết cái gì rồi đụng tới đụng lui là nghèo, nghèo sạc rệt thôi. Chỉ vì sao? Vì cái cửa ân điển nó đóng rồi, không có làm gì nữa mà qua được cộng đồng đó. Bây giờ làm gì qua nhà thờ đó được nếu mà cái thái độ đó không thay đổi. Cho nên ở đây ông nói rằng tôi muốn anh em hiểu biết trong cái sự liên hệ, thiết lập cái sự liên hệ và thành tâm và thực tế trong cái sự liên hệ đó. Ông nói tiếp phần số 2, tôi sẽ yêu mến những người lãnh đạo của tôi. Tôi sẽ yêu mến những người lãnh đạo của tôi. Và chúng ta ngạc nhiên trong cái câu này. Nếu mà chúng ta thấy chữ Paulo dùng, chúng ta đọc tiếng Việt thì thấy khá nhanh. Nhưng mà ông nói như thế này. Câu số 13. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Thứ nhất ông nói là hãy lấy lòng. Chỉ lấy lòng là chỉ phải suy nghĩ. Thứ nhất là phải suy nghĩ. Và cái suy nghĩ trong sự rất yêu thương. Tức là suy nghĩ trong yêu thương. Rồi ông dùng một cái chữ là rất, cái chữ rất này mình có một chữ thôi nhưng mà cái chữ là vượt giới hạn. Phải suy nghĩ trong yêu thương, vượt giới hạn với họ vì công việc họ làm. Cho nên tôi muốn nhắc nhở vài điều ở đây. Thứ nhất là phải suy nghĩ, tức là phải suy nghĩ tới người lãnh đạo, suy nghĩ tới nhóm trưởng của mình, thầy dạy mình ở trong lớp, mục sư của mình. Ông nói là để mà có cái thái độ này phải suy nghĩ tới họ. Ngay cái đó là mình ngừng lại, mình nói đâu suy nghĩ gì đâu. Trong tuần cũng chả nhớ, lâu lâu nhớ cầu nguyện câu. Nhưng mà ông nói là để bắt đầu đó, mình phải có cái sự suy nghĩ ở đây. Có một cái sự nối kết. Rồi thứ hai là suy nghĩ trong sự nối kết trong tình yêu thương. Có người nói tôi có nghĩ tới, tôi nghĩ ông hoài, mỗi lần nghĩ tới là bực cái mình. Ông làm gì đó mà, như ông nói câu gì đó, ông giảng cái gì đó mà mỗi lần nhớ tới cứ bực mình. Không phải nhớ cái đó nha, nhớ trong lòng yêu thương đó. Nghĩa là suy nghĩ tới trong lòng yêu thương. Nhưng mà cái chữ rắc này trong nguyên bản nó đặc biệt lắm, vì Phaolô dùng ba cái chữ ghép với nhau. Ông dùng chữ hooper, tức là lên vượt hơn. Rồi ông dùng chữ là ra ngoài. Rồi ông dùng chữ gọi là hoang đàng, phung phí. Nghĩa ông nói là phung phí mà không bao giờ hết phung phí. Ông dùng cái chữ cứ phung phí miết mà không bao giờ xài hết. Ông dùng cái chữ là hãy phung phí tình yêu thương của anh em không bao giờ ngừng với những người này. Nó lạ ở cái chỗ cái sự đòi hỏi này mà mình nghĩ đây là trách nhiệm của tôi sao? Kinh Thánh nói đây là trách nhiệm của Hội Thánh, đây là trách nhiệm của các tín hữu. Mà tôi nói không phải riêng với một sư thôi, đó là cái chỗ dễ nhận biết, nhưng mà tôi nói trong nhóm, trong ngành, trong ban, trong lớp, tất cả nó đòi hỏi cái thái độ này nữa, là chúng ta đáp ứng như vậy. Và Chúa nói đây là cái điều mà muốn cho Hội Thánh biết và muốn Hội Thánh thực hiện. Tôi không biết anh chị em có thấy khó khăn để nghe không? Tôi hơi khó để nói. Không biết mắc cỡ sao nói chuyện này thì cũng hơi khó nói ra. Nhưng mà nếu mà không nói, nếu mà không dạy điều này thì mình không làm. Mà nếu mình không làm đó, là mình đang bất tuân lời dạy Kinh Thánh trực tiếp đối với mình. Vì đây là lời Kinh Thánh nói rất trực tiếp với Hội Thánh. Tôi xin anh em, tôi nói thẳng với anh em, đây là điều anh em phải làm, là hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì công việc họ làm. Mà nếu mình không lấy làm rất yêu thương, nếu mình coi như tà, không có cái chuyện gì liên hệ đến mình, tức là mình đang đi sai, mình đang đi ra khỏi cái chỗ con đường của ân điển để có thể ban cho mình và cho Hội Thánh mình. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô nói về trong cái kinh nghiệm của ông với người Galati. Và ông nói với một sự vui mừng, rồi sau đó ông nói với một cái sự rất là đau lòng. Cho nên chúng ta muốn dỡ ra để thấy điều này. Tại sao chỗ này khi nó hưng thạnh thì nó lại quá phước hạnh, mà nó gãy đổ thì nó lại rất là đau thương. Galati đoạn 3 câu 13 tới câu số 16. Anh em biết rằng đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng lúc bấy giờ, nếu có thể được thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật mà bảo anh em trở nên thù nghịch với anh em sao? Phaolô nhắc lại với người tín hữu người Galati rằng anh em nhớ không, cái lúc mà tôi tới với anh em thì lúc đó có lẽ là Phaolô đang bị đau mắt. Tôi nhớ có hồi tôi ở chợ Vườn Chuối, đau mắt cả nhà mắt đỏ lên hết giống như ma vậy đó. Muốn đỏ lại, chưa có thấy cái bệnh mắt ở bên này như thế nào. Rất ghê lắm, ghèn rồi đủ thứ ra. Có lẽ là Phaolô gặp cái bệnh mắt đó. Và lúc ông tới Galati thì ông nói là đây là cái sự thử thách cho anh em mà. Sự yếu đuối của tôi sanh ra sự thử thách cho anh em. Khó để nhìn ông lắm, khó để mà tới gần ông, khó để mà nghe ông lắm. Nhưng mà ông nói là sao? Anh em thương tôi. Anh em đã tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ông nói là không phải chỉ thiên sứ của tôi, như chính mình Đức Chúa Jesus Christ vậy. Và ông nói là tôi có thể làm chứng cho anh em là lúc bây giờ mà nếu có thể được thì anh em cũng móc mắt được mà cho tôi. Nghĩa là anh em thương tôi, có nữa là ông mục sư có là để tôi lấy mắt tôi thế cho tội nghiệp ông đó. Thương ông tới chỗ là tôi móc mắt tôi đưa ông được. Rồi ông hỏi rồi chuyện gì xảy ra vậy anh em? Chuyện gì xảy ra vậy? Khi người giáo sĩ giả đến Galati dàn pha Phaolô thì họ bỏ sự nối kết đó. Và Phaolô nói rằng như vậy có phải là vì tôi lấy lẽ thật mà giảng cho anh em mà trở nên kẻ thù nghịch anh em chăng? Tại sao anh em đánh mất cái tình yêu thương lúc ban đầu như vậy? Và vì thế sự khó khăn nó đến, gãy đổ nó đến là ở chỗ như vậy. Cho nên người Galati mất cái căn bản này vì sao? Trở lại trong cái câu nói của Tê-xô-ni-ca, ông nói là hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ việc họ làm. Ông nói đây không phải là sự liên hệ cá nhân. Ông nói là cái vấn đề liên hệ của chúng ta với người lãnh đạo không phải là vấn đề cá nhân. Nó có cái đó, có người dễ thương, có người hơi khó để mà thương, có người lâu lắm mới thương nổi, có người vui vẻ dễ dàng, tôi có những người hơi khó. Nhưng mà ông nói là cái chuyện đó không phải chuyện quan trọng. Cái liên hệ của mình là sao? Vì công việc họ làm, vì cớ công việc họ làm, vì biết rằng đây là trách nhiệm và cái cương vị mà Chúa đặt để cho họ. Khi rồi tôi đi công việc thì có một chị để ra 3 ngày trời để mà hướng dẫn giúp đỡ cho chúng tôi đi. Mà không có chị đó thì không có cách nào mà làm công việc cho xong. Thì có một bữa ngồi ăn thì chị xoay qua với nói làm việc ổng khó lắm, chịu không nổi, nói vậy. Nhưng mà em thương công việc ảnh, em thương công việc ảnh. Và tôi nhìn chị này, chị bỏ cả mấy ngày đi mà không có chị là tôi làm không ra chuyện, đi không tới nơi đó. Mà biết ra làm việc với anh này khó lắm, là cũng khó chịu, chắc là mấy người này cũng hơi cứng rồi, cũng đòi hỏi đủ thứ, nó hơi khó chịu. Nhưng sao? Em thương công việc anh, em thương cái việc anh làm, em biết cái chuyện này chuyện của Chúa. Rồi đó là cái tinh thần đó, cái đó là cái tinh thần, không phải là ông dễ thương này kia, dễ thương thì nó dễ hơn. Bởi vậy mình nói là dễ thương á, có những người hơi khó thương, nhưng mà ông nói là khó thương, dễ thương nó là một cái chuyện riêng. Cái vấn đề là gì? Vấn đề là công việc, cái vấn đề là cái chức phận, cái vấn đề là điều Chúa đặt để mà nếu như nói như người đó, nếu mà em thương công việc thì em thương cái người làm công việc. Và đây là chỗ mà chúng ta cần hiểu được đó. Em thương cái người dạy soạn bài, em thương cái người dạy đó, em thương ông mục sư vì ông làm cái công việc đó, chứ không phải vì ổng hay gì á. Mà khi mình đứng vào trong cái chỗ đó thì phước hạnh nó tới cho người nhận, cho người nghe và cho tất cả mọi sự liên hệ. Còn mình đứng mất mát như người Galati rồi đó thì Phaolô nói là chuyện gì xảy ra vậy? Anh em thương tôi mà bây giờ tôi làm công việc mà trở thành kẻ thù nghịch cho anh em chăng? Và ở trong điểm đó Phaolô nói tiếp, vì thế chúng ta cần phải bảo vệ người lãnh đạo. Trở lại với lại Timôthê nhất đoạn số 5, ông nói tiếp ngay trong cái phần mà ông đang nói về sự kính trọng bội phần, ông đang nói về vấn đề hỗ trợ người hầu việc Chúa, thì ông nói là câu số 16-18, vì Kinh Thánh dạy rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Rồi ông nói tiếp liền, đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Ông nói là đứng trong cái cương vị lãnh đạo đó gặp nhiều khó khăn lắm, nhiều người nói tới nói lui, nhiều sự than phiền, nhiều sự dàn chê, nhiều thèo lẻo, đủ thứ chuyện hết. Thành thử anh em phải có một cái nguyên tắc, đó là không nghe ai hết, không chấp nhận cái lời chê bai, lời than phiền, trừ ra là có bằng cớ chắc chắn như là ở trong tòa án. Ông dùng cái chữ, cái tiêu chuẩn chứng minh nó cao lắm. Tiêu chuẩn đó là hai ba người làm chứng á, là ai nói một vài câu, nhiều khi hội thánh quá dễ dàng để mà nhảy vào đó thảo luận, nói tới nói lui, đem ra hỏi chuyện. Phaolô nói không, vì nếu đó là phương hướng mình làm việc á, nếu đó là sự liên hệ của mình á, thì chẳng có ai đứng nổi để mà lo công việc đâu, vì sẽ đủ thứ chuyện nó tới rồi, chỉ xoay vần ba cái chuyện đó rồi không có làm gì hết. Cho nên ông nói là đừng có chấp, nghĩa là đừng có nghe, đừng có thâu vào, trừ ra là có giữ kiện chắc chắn. Ở đây là một kỷ luật rất rõ ràng cần thiết ở trong hội thánh. Và như tôi nói, không phải chỉ về vấn đề mục sư, trong các ban ngành này kia, nhiều khi mình nghe anh đó vậy, công việc của ban này như vậy ban kia, mình phải có một cái thái độ rất rõ ràng, tôn trọng cái người làm công việc, tôn trọng cái chỗ đứng của người đó, và đòi hỏi tiêu chuẩn của vấn đề sai trật nó phải rõ ràng, bảo vệ chức phận, cái cương vị. Ở trong hội thánh cũng vậy, không phải chỉ bảo vệ người mục sư hay là người lãnh đạo, nhưng mà bảo vệ cơ cấu mà Chúa làm cái công việc của Chúa. Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó. Phaolô nói như vậy đó, anh em đang ở cái mức độ nào trong sự yêu mến với người lãnh đạo trong nhóm của anh em, trong group của anh em, trong ban ngành của anh em, trong hội thánh của anh em, thì càng yêu thương hơn, càng tăng thêm, càng tiến thêm ở trong điều đó, vì phải bày tỏ lòng rất yêu thương đối với họ vì cơ công việc họ làm. Xoay người bên cạnh và hỏi, sợ chưa? Khó làm lắm. Nghĩa là khó làm ở cái chỗ thiệt ra đó là bày tỏ một chút lần thì được. Hội thánh mình rất là dễ thương, hội thánh này quá dễ thương, không có gì để than phiền hết. Nhưng mà chuyện nó là cái tâm tình của mình với công việc Chúa đó, chứ không phải tâm tình của mình với người đâu. Tâm tình của mình với công việc của Chúa, với điều mà mình thấy Chúa đang làm, và mình muốn bảo vệ công việc đó, bảo vệ con đường của ân điển đó, cho nên mình đổ hết lòng vào đây. Và thứ ba đó là tôi sẽ vâng phục những người lãnh đạo tôi. Nếu vâng phục lãnh đạo tôi, chỗ này thì nó rất dễ hiểu, nhưng mà Phaolô dùng cái chữ đó là hãy ở cho hòa thuận với nhau. Ông đang nói về sự liên hệ giữa lãnh đạo tín hữu, thì ông dùng một chữ là hãy ở cho hòa thuận với nhau, vì ông biết vấn đề đó ở đây là một chỗ khó giữ, khó bảo vệ, và ông muốn dùng một cái trách nhiệm của cả hai bên. Cho nên ông nói là phải ăn ở cho hòa thuận với nhau. Ăn ở hòa thuận với nhau thì nói rất nhiều trong Kinh Thánh về mọi sự liên hệ của chúng ta với nhau. Mà trong cái nội dung chỗ này thì ở hòa thuận với những người mà tuân theo lời Chúa, mà chỉ dẫn dạy bảo mình, những người công khó trong vòng anh em, thì ở cho hòa thuận với họ, nghĩa là đừng có gây chuyện với họ, đừng có gây khó cho họ, đừng có làm nặng gánh cho họ, ở cho yên, nghe họ cho rồi, cái kiểu như vậy đó. Là nhiều khi mình nói tôi không đồng ý, tôi không thích, thì ông nói là cái chuyện quyết định đó, mà là trách nhiệm của họ thì để họ quyết định, để họ chịu trách nhiệm đó với Chúa, mình đừng có cãi tới cãi lui làm chi. Nếu mà nó không phải là chuyện sai trật, sai Kinh Thánh, sai lời của Chúa, thì sao? Hãy ở cho hòa thuận, tức là hãy nghe.
giả vừa nghe xong phần 6 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nói kết đồng công quan trọng trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Sứ đồ Phaolô là một người của hội thánh. Đó là một câu nói rất tổng quát nhưng cũng đầy ý nghĩa. Trong sự kêu gọi thánh của Chúa ban cho sứ đồ Phaolô, ông được đặt để vào một cương vị hết sức là đặc thù, đó là được làm sứ đồ của Chúa Christ Jesus. Ông được Chúa dùng để giảng tin lành cho dân ngoại, thiết lập hội thánh ở khắp mọi nơi và đặc biệt được Chúa sử dụng làm tác giả của nhiều sách kinh thánh trong Tân Ước. Ông là sứ đồ cho dân ngoại, cộng thêm 12 sứ đồ mà Chúa đã kêu gọi trong khi Chúa thi hành chức vụ, kể cả Matthea là người thay thế cho Judas Iscariot. Nhưng dầu là sứ đồ của Chúa Christ Jesus, dầu đứng vào thẩm quyền mà Chúa giao phó để gây dựng nền tảng của hội thánh trên lời của Chúa, thì tâm lòng của sứ đồ Phaolô luôn luôn ở với các tín hữu của hội thánh, luôn luôn gần gũi, quan tâm, hỗ trợ, chia buồn sẻ ngọt với hội thánh, nhất là chịu khổ cho hội thánh khi các hội thánh mới được thành lập còn trong tình trạng ấu trĩ, thiếu trưởng thành, thiếu hiểu biết. Có những hội thánh như là hội thánh Corinto, hội thánh Galati đem lại cho sứ đồ Phaolô nhiều sự đau lòng và thất vọng, dầu ông vẫn luôn luôn yêu mến, trân quý, hỗ trợ, hướng dẫn lãnh đạo hội thánh. Nhưng cũng có những hội thánh đem lại cho sứ đồ Phaolô nhiều sự yên ủi, nhiều phấn khởi, yên ủi trong chức vụ. Một trong những hội thánh đó là hội thánh Thessalonica. Trong bức thư thứ nhất gửi cho hội thánh Thessalonica trong đoạn 2 câu 17 trở đi, sứ đồ Phaolô chia sẻ tâm tình, cảm xúc của mình đối với hội thánh, dùng những lời lẽ hết sức là nhiệm màu, trân quý, và ở đây chỉ ra cho chúng ta liên hệ phải có giữa người lãnh đạo và hội thánh, giữa hội thánh và người lãnh đạo. Nếu công việc Chúa được gây dựng cách mạnh mẽ và công việc đức tin của hội thánh có kết quả và có tiếng tốt. Ông viết về một vấn đề hết sức là bình thường, đó là lòng ao ước được gặp lại các tín hữu sau một thời gian xa cách. Câu 17: Hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay, thân tuy cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ước ao lại thấy mặt anh em. Vì vậy đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi, Phaolô, muốn đi đến cùng anh em nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và sự vui mừng của chúng tôi vậy. Hội thánh Thessalonica là một hội thánh trẻ, và trong thời gian đầu tiên khi sứ đồ Phaolô gây dựng hội thánh thì chỉ ở được một ít lâu mà thôi, chỉ một vài tháng mà thôi. Sau đó vì sự bắt bớ, ông đành phải lìa hội thánh. Và bây giờ ông viết về sự mong mỏi của tấm lòng, trong đời để có thể gặp lại các tín hữu, thấy lại được những khuôn mặt nối kết với tấm lòng và đời sống chung với nhau trong đức tin. Ông viết đơn giản nhưng thâm thúy, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay, thân tuy cách nhưng lòng không cách. Câu nói đơn giản này tương phản với thực tế trong nhiều hội thánh, đó là giữa những người lãnh đạo hội thánh và hội thánh con dân Chúa có nhiều sự xa cách. Nhiều khi phải nói rằng thân tuy gần nhưng lòng không gần, thân không xa cách nhưng lòng đã xa cách. Dầu vẫn gặp nhau hàng tuần, hàng ngày, dầu ngay ở trong hội thánh, nhưng sự lạnh lùng, xa cách, thiếu hiệp một, thiếu gắn bó đã len lỏi vào và làm hư hỏng sự liên hệ và ngay cả sự phát triển công việc Chúa. Đây là một chỗ mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để thay đổi, sửa lại. Để nếu có sự ngăn cách nào, chia rẽ nào, thiếu hiệp một nào, thì cấp kiếp giải quyết để có thể trở lại trong liên hệ gần gũi, kết nối hiệp một mà Chúa có thể sử dụng và ban phước hạnh cho hội thánh. Phaolô nói về một sự nôn nã trong tấm lòng để có thể kết nối với anh chị em, gặp lại anh chị em. Chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Và nếu có sự xa cách cản trở nào, thì là vì sự chống nghịch của quân thù, khó khăn của hoàn cảnh, chứ không phải ra từ tấm lòng hay là gãy đổ của sự liên hệ. Ông nói đã hai lần, phái đoàn của ông đã lập chương trình để đến thăm hội thánh, và chính mình ông, và ông nói đặc biệt là tôi, chính tôi là Phaolô, rất muốn đi đến cùng anh em nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi. Và ông đưa lý do cho sự ước muốn nôn nã để có thể gặp các tín hữu là vì lòng trân quý, yêu mến, nối kết đối với họ. Đây không phải là một hội thánh không có vấn đề, cũng không phải là các tín hữu là những người toàn thánh toàn thiện, nhưng là vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi và vì sự hiệp một trong Đức Thánh Linh là quyền năng có thể chế ngự và dẹp bỏ mọi sự xung khắc khó khăn. Sứ đồ Phaolô dùng những lời hết sức là mầu nhiệm đẹp đẽ để nói về sự liên hệ này. Vì sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Điều hãnh diện nhất, điều thỏa lòng nhất, Điều vui mừng nhất của đời sống phục vụ đó là gì? Đó là thấy kết quả của đức tin hướng về Chúa Giêsu trong lòng các tín hữu trong hội thánh. Khi con dân Chúa yêu mến Chúa Giêsu, đặt để Chúa trên hết, sống cuộc đời phục vụ Chúa trong đợi Chúa trở lại, thì đó là sự vui mừng lớn hơn hết cho người phục vụ Chúa. Và sứ đồ Phaolô trong đợi ngày cùng với các tín hữu mà ông đã gây dựng phục vụ, được cùng đứng trước ngôi Chúa Giêsu trong ngày Chúa trở lại. Đó là phước hạnh vô cùng. Nhưng thực ra phước hạnh này đã được ban cho cả hội thánh lẫn người phục vụ Chúa. Nếu đây là tấm lòng, nếu đây là cảm xúc, nếu đây là sự kết nối đang có, đang thực hiện giữa vòng hội thánh. Vì sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và sự vui mừng của chúng tôi vậy. Chúng ta có thể nói nôm na rằng như vậy, phước hạnh thiên đàng đã được nếm trước trong hội thánh ngay khi còn trên đất.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Xin cho ban Thánh Linh.